đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Đất nước của chúng ta bắt đầu công nghiệp hóa và đô thị hóa cách đây không lâu lắm. Cho nên phần lớn người Việt chúng ta đều ít nhiều có gốc gác nông dân. Đây là điểm thuận lợi giúp chúng ta hiểu được một phần bối cảnh của Kinh Thánh, vốn được viết ra cho những người chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Để có được một vụ mùa phong phú, gọi là được mùa, người nông dân trông đợi mưa thuận gió hòa. Nếu năm nào thời tiết thay đổi thất thường, như mưa nhiều quá hoặc mưa ít quá, hoặc trời trở rét quá lâu và quá mạnh, việc mất mùa có khả năng sẽ xảy ra, cùng với đó là sự đói kém. Nhưng người nông dân không thể nói là vì mình không biết năm nay mưa có thuận, gió có hòa hay không, nên tôi không dám gieo trồng. Đó là người nông dân lười biếng, và đến mùa người ấy chẳng gặt hái được gì. Trên cánh đồng, người nông dân phải lao khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để dọn đất, cài bừa cho đất trở nên tơi xốp trước khi họ gieo hạt giống xuống, hoặc cấy cây mạ xuống. Người ta có kể những câu chuyện về những pháp sư đào một cái lỗ dưới đất và gieo xuống một hạt giống. Ngay tức thì hạt giống cứ mọc lên mãi và chẳng bao lâu sau đã ra hoa, rồi trái chín ngay có thể ăn được. Đó chỉ là huyền thoại, xuất phát từ trí tưởng tượng mà thôi. Còn trong thực tế, người nông dân phải chờ đợi nhiều tuần, nhiều tháng thì hạt giống mới mọc lên và cho kết quả. Không ai có thể thu hoạch mùa màng ngay một sớm một chiều. Đó là nguyên tắc Đức Chúa Trời đã lập ra khi Ngài sáng tạo muôn vật. Từ nguyên tắc này, người ta phải đợi đến một thời điểm nhất định thì việc gieo giống, trồng tỉa mới đền bù lại công khó của người gieo trồng. Những người kinh doanh chứng khoán, kinh doanh vàng bạc hoặc dầu lửa có thể trông mong thu lợi trong vòng một hoặc vài ngày. Nhưng người nông dân buộc phải chờ đợi, nếu không người chẳng có gì cả. Chính nếp sống canh tác này tạo cho người nông dân một tính cách là kiên nhẫn. Họ phải kiên nhẫn làm việc và kiên nhẫn trông đợi đến ngày thu hoạch. Những nguyên tắc Chúa đặt hoạch định trong đời sống thể chất thế nào thì cũng được áp dụng trong đời sống thuộc linh thể ấy. Kinh Thánh kêu gọi người tin Chúa phải kiên nhẫn và chấp nhận mọi sự khó nhọc để có một đời sống thuộc linh kết quả. Đời sống người đó là vùng đất mà Chúa gieo hạt giống lời của Ngài vào. Không ai có thể kết quả cho Chúa một sớm một chiều. Phải có thời gian để người đó lớn lên và kết quả. Trong thời gian người đó lớn lên, có mưa rơi xuống và ánh sáng mặt trời chiếu lên, người đó không được miễn trừ những khó nhọc mà mọi người khác phải chịu. Nhưng kết quả cuối cùng thật đáng khích lệ. Người đó sanh ra những bông trái thánh linh và những bông trái khác làm vui lòng Đức Chúa Trời và đem vinh hiển về cho Ngài. Ngoài ra, còn có một nguyên tắc nữa là hễ đầu tư càng lớn thì thu hoạch cũng tăng theo. Người kiên nhẫn càng nhiều, chịu đựng càng lâu càng đem lại kết quả lớn. Kiên nhẫn, bền lòng là những điều mà chương trình hôm nay muốn giới thiệu với quý vị qua thơ Gia Cơ. Kính mời quý vị quan tâm theo dõi.
Hello, listening friends.
Kính chào quý thính giả.
We are thrilled to be able to bring you this series of messages from the Epistle of James.
Chúng tôi phấn khởi được mang đến cho quý vị loạt sứ điệp này từ thơ Gia Cơ.
We are coming very close toward the end now.
Chúng ta đang tiến rất gần đến phần cuối vào lúc này.
So I hope you remember all of the 10 steps of the past.
Vì vậy, tôi hy vọng quý vị nhớ hết tất cả 10 bước trước đây.
Because today I want to talk about waiting upon the Lord.
vì hôm nay tôi muốn nói về việc chờ đợi Chúa.
What would your advice be to someone who's going through suffering?
Quý vị sẽ khuyên bảo như thế nào cho một người đang chịu đau khổ?
James' advice is be patient.
Lời khuyên của Gia-cơ là phải kiên nhẫn.
In his first step towards spiritual growth, James said, "Count it all joy, my brethren, when you encounter trying times."
Trong bước thứ nhất, hướng về sự tăng trưởng thuộc linh, Gia-cơ nói, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.
Here, as he begins to close his book, he goes back to the theme of being patient.
Ở đây, khi ông bắt đầu kết thúc sách của mình, ông trở lại với chủ đề về việc phải kiên nhẫn.
Because he wants to tell us that God is not going to fix everything until Jesus comes back.
Vì ông muốn nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không ổn định mọi việc cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại.
One day God is going to right all the wrongs.
Một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ sửa lại mọi sự sai trật.
Therefore, look forward to that day.
Vì vậy, hãy trông đợi ngày đó.
Let the expectation of that day be the source of your patience.
Hãy để sự trông mong cho ngày đó trở nên nguồn kiên nhẫn của quý vị.
Let the thought of that day be the source of your power.
Hãy để tư tưởng về ngày đó trở nên nguồn năng lực cho quý vị.
Because that's how you can persevere.
Vì đó là cách quý vị có thể bền đổ.
Three times James reminds us of the coming of the Lord Jesus Christ in a very short passage of chapter 5.
Ba lần Gia-cơ nhắc nhở chúng ta về sự đến của Chúa Giê-xu Christ trong một phân đoạn rất ngắn của chương 5.
It is found in verse 7, verse 8 and verse 9.
Điều đó được tìm thấy trong câu 7, câu 8 và câu 9. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ quán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa.
In this world, Jesus said, you will have tribulation, but be of good cheer.
Trong thế gian này, Chúa Giê-xu phán, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn, nhưng hãy cứ vững lòng.
Why?
Tại sao vậy?
Because I have overcome the world.
Vì ta đã thắng thế gian rồi.
The Greek word here translated patience literally means to stay put and to stand fast when you would like to cut and run.
Từ Hy Lạp ở đây được dịch là kiên nhẫn, có nghĩa đen là ở yên và không thối lui khi quý vị muốn tháo chạy.
Your job is difficult and your employer is being unreasonable and you want to quit and go away.
Công việc của quý vị thật khó khăn và ông chủ của quý vị lại cư xử rất vô lý và quý vị muốn bỏ việc mà đi.
But God put you there for a purpose.
Nhưng Đức Chúa Trời đặt quý vị ở đó có một mục đích.
Stay put until he tells you otherwise.
Hãy ở yên đó cho đến khi Ngài bảo quý vị làm cách khác.
Your marriage is falling apart and you feel that your spouse had not been fair to you and the devil is telling you that you deserve better.
Hôn nhân của quý vị đang tan vỡ và quý vị cảm thấy rằng người phối ngẫu của mình đã không công bằng với mình và ma quỷ đang bảo quý vị là quý vị đáng được đối xử tốt hơn.
But God put you there for a purpose. Don't cut and run.
Nhưng Đức Chúa Trời đặt quý vị ở đó có một mục đích, đừng tháo chạy.
In your business you have tried everything and the money is not coming in. And you have even despaired of life itself and say, what's the use?
Trong công ăn việc làm của quý vị đã thử mọi cách mà tiền bạc lại không chảy vào, khiến quý vị thậm chí còn thất vọng về chính cuộc đời và lên tiếng, để làm gì chứ?
Stay there because God is trying to teach you some lessons.
Hãy ở đó, vì Đức Chúa Trời đang cố gắng dạy quý vị một số bài học.
Instead of trying to jump ship, ask the question, what does the Lord want me to learn?
Thay vì cố gắng nhảy tàu, hãy hỏi, Chúa muốn tôi học điều gì đây?
The questions that are plaguing a person who is going through trying times are these.
Những câu hỏi quấy rối một người đang trải qua những lúc thử thách là như sau.
How in the world can I be patient?
làm thế nào trên trần gian này tôi có thể kiên nhẫn được chứ?
How long shall I wait?
Tôi phải đợi bao lâu đây?
Why should I be patient?
Tại sao tôi phải kiên nhẫn chứ?
James gives us three encouraging examples of patience and endurance.
Gia Cơ đưa ra cho chúng ta ba gương mẫu đáng khích lệ về sự kiên nhẫn và sức chịu đựng.
Then he teaches us the secret of patience and waiting upon the Lord.
Rồi ông dạy chúng ta bí quyết để kiên nhẫn và chờ đợi Chúa.
First,
thứ nhất,
every Christian must learn to develop a farmer's temperament.
Mỗi Cơ Đốc nhân phải học phát triển tính cách của một nông dân.
I have yet to see a farmer who sows the seed and then the next morning goes out and looks for fruit.
Tôi chưa từng thấy một nông dân nào gieo giống và rồi sáng hôm sau đi ra xem kết quả.
Many farmers plow and sow during the autumn months.
Nhiều nông dân cày và gieo trong những tháng mùa thu.
Because the early rain would soften the soil and the latter rain in the spring would help mature the harvest.
Vì cơn mưa đầu mùa sẽ làm mềm đất và trận mưa sau đó vào mùa xuân sẽ làm cho mùa gặt chín tới.
Why would the farmer wait patiently between September and April?
Tại sao người nông dân phải kiên nhẫn chờ đợi giữa tháng 9 và tháng 4?
Because he knows that the harvest is going to be worth waiting for.
Vì anh ta biết rằng mùa gặt thật đáng đợi.
It is going to be a precious day when he gathers his crops.
Đó sẽ là một ngày quý báu khi anh ta thu hoạch vụ mùa.
Galatians 6:9 tells us that in due season we shall reap if we faint not.
Galati đoạn 6 câu 9 cho chúng ta biết rằng đến kỳ chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta không trễ nải.
James is picturing the growing Christian as a spiritual farmer.
Gia Cơ đang mô tả Cơ Đốc nhân tăng trưởng như một người nông dân thuộc linh.
That is why in verse 8 he said, "Be ye also patient and stand firm."
Chính vì thế, trong câu 8 ông nói, "Hãy nhịn nhục và bền lòng."
Our hearts are the soil and the seed is the word of God.
Tấm lòng chúng ta là vùng đất và hạt giống là lời của Đức Chúa Trời.
In fact, you'll discover that just as there are seasons for the soil, there are seasons to the spiritual life.
Thật vậy, quý vị sẽ khám phá rằng giống như có những mùa màng cho vùng đất, cũng có những mùa màng cho đời sống thuộc linh nữa.
Sometimes our hearts become wintry and unresponsive and the Lord has to plow our hearts before he can plant the seeds.
Đôi khi tâm lòng của chúng ta trở nên đông cứng và không đáp ứng được và Chúa phải cài xới tấm lòng chúng ta trước khi Ngài có thể trồng những hạt giống.
Then he sends the rain and the sunshine of his goodness to water and warm up our hearts and the seed that he planted.
Rồi, Ngài sai mưa và ánh nắng của lòng nhân từ Ngài để tưới và sưởi ấm tấm lòng chúng ta và hạt giống mà Ngài đã trồng.
But fruit will not show up immediately.
Nhưng kết quả sẽ không thể hiện ra ngay lập tức.
The fruit will come because these are the principles that God has put in his creation.
Kết quả sẽ đến vì đây là những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã lập ra trong sự sáng tạo của Ngài.
I'm sure some of you are asking, how can I endure when I'm going through a tough time?
Tôi chắc một số trong quý vị đang hỏi, làm sao tôi có thể chịu đựng được khi tôi đang trải qua một thời gian khắc nghiệt như thế này?
Listening friends, listen carefully of what I'm going to tell you.
Thưa quý thính giả, xin lắng nghe cẩn thận điều tôi sắp nói với quý vị.
God is producing a harvest in your life.
Đức Chúa Trời đang tạo ra một mùa gặt cho đời sống quý vị.
God wants you to bear the fruit of the Spirit in your life.
Đức Chúa Trời muốn quý vị sanh bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống mình.
God wants you to be productive in his kingdom.
Đức Chúa Trời muốn quý vị trở nên hữu hiệu trong vương quốc Ngài.
And the only way he can do it is through trials.
Và cách duy nhất Ngài có thể làm điều đó là qua những cơn thử thách.
If you are an impatient farmer and you keep on digging the seed out prematurely, you will cause yourself pain.
Nếu quý vị là một nông dân thiếu kiên nhẫn và quý vị cứ đào những hạt giống chưa mọc lên, quý vị sẽ gây cho mình sự đau đớn.
Because God will keep on planting that same seed again and again.
Vì Đức Chúa Trời sẽ cứ trồng mãi hạt giống đó trở lại.
God will keep on plowing your heart and seed it again.
Đức Chúa Trời cứ cài xới tấm lòng quý vị và gieo giống trở lại.
If through prayer and praise you wait patiently, God is going to bless you with a bountiful harvest in his own time, not yours.
Nếu qua sự cầu nguyện và ngợi khen, quý vị chờ để kiên nhẫn, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho quý vị với một mùa gặt thật trúng vào đúng thời điểm của Ngài, chứ không phải của quý vị.
And only then will you truly enjoy God's harvest if you permit him to establish your heart firmly.
Và chỉ khi đó, quý vị mới thật sự vui hưởng mùa gặt của Đức Chúa Trời, nếu quý vị để cho Ngài thiết lập tấm lòng quý vị cách vững vàng.
How do you do that?
Làm sao quý vị làm được điều đó?
By trusting God.
Bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời.
What helps your heart to be firm or be established in the Word of God?
Điều gì giúp tấm lòng quý vị được vững vàng hay được thiết lập trong lời Chúa?
What does the farmer do while he's waiting?
Người nông dân làm gì trong khi anh ta chờ đợi?
The farmer is never idle.
Người nông dân không bao giờ vô công rỗi nghề.
He is working on the barn and getting it ready.
Anh ta làm việc trong nhà kho và chuẩn bị nó cho sẵn.
He is making plans for the use of the crops.
Anh ta đang lập những kế hoạch để sử dụng vụ mùa.
He is always working and fully trusting that God will bless him with a harvest in due course.
Anh ta luôn luôn làm việc và hoàn toàn tin kể rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho mình với một mùa gặt vào đúng kỳ.
James never suggested that you go up to the mountain and wait for Jesus' return and do nothing.
Gia-cơ không hề gợi ý là quý vị đi lên núi và chờ Chúa Giê-xu trở lại mà chẳng làm gì cả.
In fact, listen to what Jesus said in Luke 12:43.
Đúng ra, xin lắng nghe điều Chúa Giê-xu phán trong Luca đoạn 12 câu 43.
Blessed is the servant whom his Lord, when he comes, shall find him so doing.
Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy.
Watching for the Lord should motivate you to work while you are waiting.
Việc trông chờ Chúa nên thúc đẩy quý vị làm việc trong khi quý vị đang chờ đợi.
One characteristic about farmers is that they are always helpful to one another.
Một đặc trưng về các nông dân là họ luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau.
They are always obliging to lend a hand.
Họ luôn luôn có bổn phận phải sẵn sàng giúp đỡ.
And that is why James said in verse 9.
Và chính vì thế Gia-cơ nói trong câu 9.
Do not grumble against each other, brothers, or you will be judged.
Hỡi anh em, chớ hoán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán.
Impatience with God often leads to impatience with God's people.
Việc thiếu kiên nhẫn với Đức Chúa Trời thường dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn với dân sự của Đức Chúa Trời.
And this is a sin that we must avoid.
Và đây là một tội lỗi mà chúng ta phải tránh.
Someone said if we start using the sickles on each other, we will miss the real harvest.
Có người đã nói, nếu chúng ta bắt đầu vung lưỡi hái lên lẫn nhau, chúng ta sẽ lỡ mất mùa gặt thật sự.
The second example that helps our patience in waiting is the life of the prophets of God.
Gương mẫu thứ nhì giúp chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là đời sống của các tiên tri của Đức Chúa Trời.
Look at verse 10.
Xin xem câu 10.
Look at the prophets who faithfully preach the word of God. See how they patiently endured.
Xin xem các tiên tri trung thành rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Hãy xem họ chịu đựng cách kiên nhẫn đến mức nào.
So when you are in the will of God and yet suffer, you must remember that other godly men and women also suffered for being at the very center of the will of God.
Vì thế, khi quý vị ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời mà vẫn chịu khổ, quý vị phải nhớ rằng những người tin kính khác cũng chịu khổ vì phải ở ngay trung tâm ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Satan tells faithful Christians that their suffering is a result of sin and unfaithfulness.
Satan bảo các cơ đốc nhân trung tín rằng sự chịu khổ của họ là hậu quả của tội lỗi và sự bất trung.
Be careful of this trap.
Hãy cẩn thận cái bẫy này.
If you have been a faithful worker but you are persecuted,
nếu quý vị vốn là một hầu việc Chúa trung tín mà quý vị vẫn bị ngược đãi,
don't heap guilt upon yourself but remember that other faithful people have been persecuted before you.
Đừng chồng chất mặc cảm tội lỗi trên chính mình và hãy nhớ rằng những người trung thành khác từng bị bắt bớ trước quý vị.
In 2 Timothy 3:12 it tells us, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution."
Trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 12, câu đó cho chúng ta biết hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ.
Jesus' obedience to the Father led him to the cross.
Sự vâng phục của Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Cha dẫn Ngài đến thập tự giá.
When you read the word of God, you will discover how faithful prophets were persecuted for their faithfulness.
Khi quý vị đọc lời Chúa, quý vị sẽ khám phá các tiên tri trung tín đã bị ngược đãi vì lòng trung tín của họ như thế nào.
And that will give you courage and stamina to go on and be strong.
Và điều đó sẽ đem lại cho quý vị lòng can đảm và nghị lực để đi tiếp và trở nên mạnh mẽ.
Elijah was persecuted when he announced to the wicked king Ahab that there will be a drought in the land.
Eli bị ngược đãi khi ông công bố cho vị vua Ahab gian ác là sẽ có một cơn hạn hán đến trên xứ đó.
And Elijah himself suffered from the drought.
Và Eli chính ông phải chịu khổ vì cơn hạn hán đó.
But God took care of him.
Nhưng Đức Chúa Trời chăm sóc ông.
Daniel purposed in his heart to obey God more than men.
Daniel quyết định trong lòng là phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta.
He ended up in the den of lions, but God watched over him.
Ông kết thúc trong hang sư tử, nhưng Đức Chúa Trời quan phòng trên ông.
Joseph chose to obey God's moral laws more than the easy way of moral compromise.
Joseph chọn vâng theo luật luân lý của Đức Chúa Trời hơn là theo cách dễ dàng bằng cách thỏa hiệp về luân lý.
He ended up in the dungeon, but God took care of him and saved the whole nation.
Ông kết thúc trong nhà tù, nhưng Đức Chúa Trời chăm sóc ông và cứu cả một quốc gia.
Why is it that those who are faithful to the Lord and speak God's word must endure difficulty and trials?
Tại sao những người trung tín với Chúa và nói ra lời Chúa là phải chịu đựng khó khăn và thử thách chứ?
Because the impact of their obedience under suffering will carry much power for God.
Vì ấn tượng của lòng vâng phục của họ dưới sự chịu khổ sẽ mang lại nhiều quyền năng cho Đức Chúa Trời.
Because their patience in the time of trials are eloquent testimonies to the name of Christ.
Vì lòng kiên nhẫn của họ giữa lúc thử thách là những bằng chứng hùng hồn cho danh Đấng Christ.
Romans 15:4 says.
Roma đoạn 15 câu 4 cho biết.
The better you know and understand God's word, the more encouragement God gives you in the difficult times.
Quý vị càng biết và hiểu lời Chúa bao nhiêu thì Đức Chúa Trời càng khích lệ quý vị giữa những lúc khó khăn bấy nhiêu.
Finally, my friend, let me remind you again.
Cuối cùng, thưa quý vị, tôi xin nhắc lại cho quý vị.
Like the farmer, keep on working.
Giống như người nông dân, cứ tiếp tục làm việc.
Like the prophet, keep on witnessing.
Giống như vị tiên tri, cứ tiếp tục làm chứng.
No matter how trying the circumstances might be.
Dù có hoàn cảnh có cam go đến đâu đi nữa.
In the next broadcast, I will share with you more examples for patience and perseverance from the Epistle of James.
Trong chương trình tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với quý vị nhiều gương mẫu hơn nữa về sự kiên nhẫn và sự bền đổ từ thơ Gia Cơ.
And until then, I pray for God's power to strengthen you to be patient.
Và cho đến lúc đó, tôi cầu xin quyền năng của Đức Chúa Trời thêm sức để cho quý vị cứ kiên nhẫn.
Chúa Giêsu không hứa cho những người theo Ngài một đời sống dễ chịu. Ngài phán, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đức Chúa Trời để chúng ta sống trên mặt đất này có một mục đích, và Ngài cho phép những hoạn nạn xảy đến trên đời sống chúng ta cũng có những mục đích nhất định. Những hoạn nạn này tôi luyện chúng ta trong đức tin, đem chúng ta lại gần Chúa hơn, làm chúng ta trở nên trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh mình và đem lại vinh hiển nhiều hơn cho Đức Chúa Trời của mình. Mưa sa và nắng cháy trên đồng ruộng đồng khiến đất đai sinh ra kết quả thế nào, những lúc hoạn nạn và thử thách cũng giúp đời sống chúng ta sinh ra những kết quả thuộc linh, tức là những bông trái của Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Người tín đồ chưa trưởng thành có thể thấy dường như Đức Chúa Trời bỏ rơi mình, Đức Chúa Trời không thương mình. Nhưng thật ra, nếu thiếu những bài tập vượt thắng hoạn nạn, đời sống một người theo Chúa khó trở nên cứng cáp và vững vàng như người ấy đáng phải có. Chính vì thế, Gia-cơ kêu gọi con dân Chúa phải kiên nhẫn, đúng theo bản dịch tiếng Việt của chúng ta là phải nhịn nhục, chờ đợi đến lúc chúng ta thu hoạch kết quả cho Chúa mình. Hãy vững lòng, chúng ta không có một mình, các người thánh và các tiên tri của Đức Chúa Trời ngày xưa cũng như nhiều thánh đồ ngày nay cũng đang chia sẻ cùng một loại hoạn nạn như chúng ta hiện nay. Ước mong sứ điệp này đem lại cho quý vị sự khích lệ để cứ kiên trì sống cho Chúa trong những ngày tới.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.